Hồng Kông, ngày 23 tháng 2 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay là ngày 4 tháng Giêng năm Kỷ Sửu. Chúng tôi được duyên lành đến đây thăm viếng các bạn tại trại tị nạn Hồng Kông. Nơi đây, trưởng trại đã cho phép chúng ta 30 phút để đàm đạo thăm viếng nơi thiền đường nhỏ bé mà các bạn đã phát tâm lập ra một nơi để hướng về con đường tu học. Sau khi đọc được cuốn sách do cụ Vũ Đình Mẫn viết lại, đồng thời các bạn cũng đã nhận được nhiều băng, ước ao được gặp tôi ngày nay lại có duyên lành có sự hiện diện của tôi nơi đây. Chúng ta không biết nói gì hơn tình thương bao la lớn rộng khắp các nơi của người Việt Nam đau khổ đã tự động tu học viết sách để đóng góp cho những người kế tiếp. Đó là cụ Vũ Đình Mẫn. Còn riêng nhiều vị khác cũng tiếp tục lo tu và tiếp tục thuyết giảng chỉ dẫn cho một số người để tu trở về với tâm linh sẵn có. Ngày năm nay ở trong trại tị nạn ồn ào trên 2.000 người, chỉ nơi ăn chung ở, tôi thấy nơi trại tị nạn này cũng rất quý, rất tốt, tốt hơn các nơi mà tôi đã đi đến. Nơi này cho tất cả mọi người tự do làm việc ở bên ngoài, mà chính các bạn hiện tại người nào cũng có việc làm, cũng có đồng tiền ra vô, không phải như những trại tị nạn khác không cho người ta làm việc. Thì sự sinh hoạt càng ngày càng eo hẹp và thiếu thốn. Ngược lại, ở nơi đây các bạn lại dư dả và cảm thấy thoải mái, không có vấn đề đòi hỏi phải đi đâu gấp rút, nhưng mà thích thú ở nơi chỗ tự do này. Cộng với sự tu học lại quý biết là bao nhiêu, mới thấy rõ chúng ta đã bơ vơ nơi đất khách quê người. Tiếng nói không thông thạo nhưng mà việc làm rất dễ dãi cho mọi người. Nói chuyện bằng tay chân, chỉ bằng ngón tay, bằng động tác, nhưng mà rồi cũng làm được việc. Đó là một sự rất tự do, dễ dãi, rất thông cảm giữa con người và con người. Các bạn đã biết tu, đã biết chọn một chỗ để ngồi thiền cho chung, để đơn lên trại, trại đã cho phép các bạn có một chỗ vừa đủ mấy người tu, cũng quý lắm. Các bạn nên thực hành, nghiên cứu xem trong những sách vở viết có đúng không, và dày công làm cho đúng như vậy, đào đạo sống tu. Chúng ta từ cảnh đời động loạn đau khổ, rời quê hương xứ sở, xa người thân yêu, ngày hôm nay đến đây để xây dựng lại cơ đồ tâm linh. Qua những cơn nhồi quả đau khổ đó, ngày nay chúng ta mới cảm mến con đường đạo, mới thấy đạo là quan trọng, đạo là trên hết, đạo là mới đem về sự thanh tịnh cho chân tâm. Chỗ ồn ào này, nhưng mà các bạn vẫn thanh tịnh, nhắm mắt ngồi thiền, đó là các bạn thấy chiến thắng tất cả mọi sự động loạn. Sự động loạn ồn ồn ào ào rồi sẽ tan biến mất, và sự thanh tịnh của các bạn khi các bạn ngồi thiền rồi hướng thượng, các bạn tưởng rằng các bạn là thượng đế, là Phật đang làm việc với tất cả các con vũ trụ, thì cái phần thanh tịnh đó không bao giờ biến mất. Còn các bạn trả tiền để uống rượu, nhảy đầm, rùm beng âm nhạc. Sau khi tắt những tiếng âm nhạc đó, các bạn vẫn cảm thấy vơi hơn. Mà nếu các bạn tu thiền rồi thì các bạn thấy không còn sự bơ vơ với các bạn nữa. Các bạn trở về với thanh tịnh, các bạn lại muốn cứu độ chúng sanh, muốn đưa những người ở trong biển lửa động loạn trở ra với sự thanh tịnh hằng hữu trong nội tâm của chính họ. Không mượn ngoại cảnh va líu nữa, không mượn âm nhạc để vút về trong thời gian động loạn. Nhưng mà khi âm nhạc ngưng rồi là động loạn thêm. Đó. Chúng ta thấy rõ, cho nên chúng ta phải xây dựng cái căn bản thanh tịnh và sáng suốt sẵn có bên trong. Mỗi người chúng ta đều có sự thanh tịnh và sáng suốt, mà nếu chúng ta không biết tha thứ và thương yêu thì cho nên chúng ta tạo động. Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn là tạo động. Cái này cũng chấp nhận, cái kia cũng chấp nhận, cũng là tạo động. Mà chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta giữ cái lệ lối thanh định là cái hương đăng trong cõi lòng, sự sáng suốt trong cõi lòng. Cho nên mới nhắm con mắt tu thiền để tìm ra ánh sáng. Ngày hôm nay người Việt Nam đi hải ngoại tìm gì? Tìm ánh sáng của nội tâm, chứ không phải tranh đua để làm giàu nữa. Chúng ta đã giàu có, từ Việt Nam có nhà, có cửa, có gia đình, bỏ ra đi, thì ra đây chúng ta tìm một cụ vô cùng là ánh sáng trong nội tâm. Cho nên phương pháp công phu hiện tại đã giúp đỡ cho các bạn cái pháp sơ hộ để tập trung thanh điểm. Từ từ đó nó sẽ mở trung tâm chân mày, các bạn mới thấy sáng. Rồi có cái pháp luân thường chuyển, nó lấy cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, khư trực lưu thanh, khai thông ngũ tạng các bạn, từ ổ trực trở về tới thanh định. Thiền định, biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thầm. Khi các bạn giải quyết được hai sự động loạn bổ đầu và ngũ tạng rồi, thì các bạn mới ngồi yên như bàn thầm. Lúc đó các bạn mới thấy cảnh thiên giới ở đâu. Làm sao mới thấy được? Do trong sự quân bình của nội tâm, nội tạng của các bạn mới nhìn trong lúc nhắm mắt mà các bạn thấy cảnh thanh sạch, tốt đẹp, màu sắc quy hoàng, chiêu cả cả không vũ trụ. Thì các bạn cảm thấy sung sướng thanh nhẹ vô cùng. Cứ đi mãi mãi, đi trong sự thanh nhẹ trước giác. Mới thấy rằng ngoài cái cõi phàm tục này, ô trược này, còn một cõi thanh cao vô cùng sống động ở bên trên. Nhưng mà do ai? Do ai đã và đang điều khiển? Vạn vật ở thế gian đều có chủ. Thì vạn linh ở thiên đàng cũng phải có chủ, phải có thượng đế. Có người cha yêu quý xây dựng và vạch đường, chỉ lối cho chúng ta tiến. Cho nên khi các bạn tham thiền, các bạn nghĩ các bạn đang làm việc với Thượng Đế. Các bạn tin Phật, các bạn làm việc với Phật. Các bạn tin Chúa, các bạn đang làm việc với Chúa. Vì sự thánh cao đó là đời đời bất diệt. Phần hồn các bạn chấp nhận, học hòa để làm việc, thì các bạn tiến tới căn bản sự mong muốn quy mệnh của các bạn. Có ngày tương ngộ rõ ràng. Càng tu các bạn thấy bộ đầu càng thanh nhẹ, lân lân đi lên trong giờ tham thiền. Cho nên các bạn mới bỏ cái cảnh xa hoa tại thế và các bạn đi tìm ăn lạc, ăn chay. Người đời cho ăn chay là khổ, ăn mặn là sướng, nhưng mà ngược lại vì người ta chưa thanh tịnh không thấy. Cái kỳ thật ăn mặn là các bạn đang ăn cái thịt con thú. Một con thú trước khi chết nó cũng động loạn, máu huyết nó động loạn vô cùng. Mỗi ngày các bạn rước những sự động loạn qua lỗ miệng các bạn, phân phối trong ngũ tạng, làm cho trí óc của các bạn thiêu minh mẫn. Ngày hôm nay các bạn thức tâm ăn chay thì các bạn cũng là trong sống, cắt, viên mà xào, mà nấu mà nướng mà bỏ vô miệng được. Cũng từ cái sống đi cái chết, nhưng mà cái phần đó nó không có nặng trượt bằng cái máu huyết. Máu huyết nó hoạt động mạnh hơn, cho nó làm các bạn trì trệ. Nhưng các bạn thức tâm, các bạn trở về ăn chay là để cho sự thanh sạch của nội tâm. Nó cũng đậm nhưng mà ít hơn. Các bạn mới dễ dãi dùng cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ để làm pháp luân thường chuyển. giải nó ra, khư trực lưu thân hàng ngày. Vì chúng ta đạo sống tu, ở đời các bạn phải lo tranh đấu mới có miếng cơm, đổi thanh điển các bạn mới có đồng lương. Thì về các bạn khôi phục cái luồng điển sẵn có của các bạn, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, lấy cái nguyên năng của càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho chân ngũ tạng, cho khối óc các bạn, để chuẩn bị đối phó ở ngày mai. Cho nên cái cảnh cô đơn xa quê hương, đau khổ hiện tại, mà chúng ta lại có một con đường lối để giải thoát. Biết hồn ta là bất diệt, chúng ta lại lập hành hy sinh cao độ, bỏ tánh hư tật xấu để trở về với căn bản sẵn có, để lập một đại nguyện xứng đáng là tu được cứu ta và ảnh hưởng tất cả mọi người tương lai. Chư Phật chư tiên cũng vậy, tu để cứu ngài và lưu lại những bút tích để ảnh hưởng cho chúng ta ngày hôm nay tìm đường về nguồn cội. Cho nên chúng ta mọi người đều cố gắng hiểu được con đường đi, hiểu được hồn bất diệt, hiểu ta là vô cùng. Và vô cùng ở chỗ nào? Nếu thiếu thanh tịnh làm sao thấy vô cùng? Chúng ta cố gắng từ bỏ cái nghiệp tâm, những cái chúng ta mong muốn, những cái dâm tánh, những sự động loạn, đó là sự mong muốn bất chánh, chúng ta phải bỏ nó đi. Nay bỏ chút, mai bỏ chút, thì cái hương đăng bên trong chúng ta, cái đèn lầm nó mới thắp sáng ra. Vì không có bụi bám nữa, không rước ngoại đè nội, thì nội sẽ phát. Nếu chúng ta đem từ bên ngoài vô đề bên trong thì ở trong làm sao phát? Các bạn cứ thử coi một câu nói mà các bạn giận rồi, các bạn nghĩ sao? Ê, anh thấy nó mệt trong mình, mà cùng con nói mà làm cho các bạn vui, các bạn thấy phấn khởi vô cùng. Cho nên chúng ta phải hướng về con đường trung dung thanh nhẹ, thì không vui không buồn, lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái thích vô cùng của mỗi tâm linh đã sẵn có, nên sử dụng, tận dụng nó, thì chúng ta mới thực hiện được tha thứ và thương yêu. Biết tha thứ và thương yêu thì mới là học từ bi và thực hiện từ bi ở lực tương lai. Trong cái khổ cảnh hiện tại để chứng minh cho chúng ta thấy nhồi quả mới có cơ hội thức tâm. Qua những cơn nhồi quả, những cơn sóng gió, những cơn đau khổ, những cơn thiếu thốn, những tử thần đã thử thách tâm linh của các bạn, mà các bạn đã vượt qua đến đất liệt rồi, bạn nghĩ làm sao? Bây giờ chúng ta đến đây để làm gì? Chúng ta đã qua một đoạn đường trong một ý chí anh dũng bất khuất bất diệt, mà ngày hôm nay chúng ta không lý, chúng ta trở lại những cái cuộc tham sân, giết chóc hơn thua, thù hận để làm gì? Để chôn ta một lần nữa hay sao? Cho nên chúng ta phải biết cái giá trị của chính mình mà lo tự tu tự tiến. Tu là lập lại sự quân bình, tu bổ sự khiếm khuyết trong nội tâm nội thức của chúng ta, mà để trở về cái căn bản đời đời bất diệt. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng Thượng Đế đã thương yêu chúng ta, cho chúng ta hơi thở hít vô và thở ra như nhau. Kẻ giàu có như người nghèo, hiện tại cũng sống trong một cộng đồng của cả không vũ trụ, hít vô và thở ra. Nếu không hít vô, không thở ra được thì người đâu còn sẽ sống trong lễ sống nữa. Cho nên mỗi người tranh đấu đến hơi thở cuối cùng. Các bạn thấy không? Những lời văn xưa đã ghi chép, tôi sẽ tranh đấu đến hơi thở cuối cùng. Chỉ cho hơi thở ai ba. Mà các bạn đã tranh đấu được cái gì? Sự hòa đồng hít thở hiện tại các bạn chưa thức được. Các bạn còn cho người kia giàu, người kia ác, người kia sướng, tôi là nghèo khổ, tôi chỉ chống người đó, không phải thật sự. Người nào cũng hít vô thở ra thì cái ông đó có bạc tỷ đi nữa, mà hết hít vô thở ra được thì ông cũng không hưởng được cái gì. Đều giới hạn hết thảy. Nếu các bạn chấp nhận theo hoàn cảnh hiện tại thì các bạn thấy cũng có sống được. Ngày cầu hai bữa, đêm thì có một chỗ ngủ, gỡ thân là đủ rồi. Nhưng mà còn hướng ngoại tham lam để tranh đấu cái vô ích, và ôm lấy cái của cải mà chúng ta không đem đi được. Là chứng minh chỗ nào tôi kiếm ra tiền mà tôi không đem đi được. Chính cái xác của các bạn này cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Rồi các bạn ôm cái xác này sống được bao nhiêu năm, các bạn có thể chứng minh không? Cái định luật sanh lão bệnh tử khổ đã cho các bạn thấy rằng vỏn vẹn có bao nhiêu năm, tùy phước duyên của mọi cá nhân. Mà nếu các bạn biết tu, biết buông bỏ sự động loạn của ngoại cảnh, thì các bạn trở về với nội tâm của các bạn. Lúc đó các bạn thấy nhàn hạ vô cùng, sống ở đâu cũng nhàn hạ. Vì ở đâu cũng có thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ân ban cho các bạn, và không có chê và không bỏ các bạn. Tại sao các bạn đã hưởng được cái sự thanh cao thanh nhẹ như vậy mà các bạn còn đâm ra chê người này, ghét người nọ để làm gì? Khi các bạn có ghét người khác, các bạn suy nghĩ một chút, bình tâm suy xét một chút, hơi thở của Thượng Đế đã ân ban, thanh khí điển đang nuôi dưỡng vạn linh tại thế gian, tại mặt đất này đều đồng thức tiến hóa như nhau. Cho nên chúng ta phải biết làm sao sử dụng lấy cái khả năng sẵn có của chúng ta để chứa đựng sự thương yêu đó. Khả năng của chúng ta là gì? Là sự quân bình. Mà nếu chúng ta không quân bình thì không làm sao chứa đựng được chân lý cả cả không vũ trụ. Ngày hôm nay các bạn sống chung đúc trong một trại nhỏ hẹp, lời qua tiếng lại, các bạn thấy âm thanh ở đâu mà có? Người đó có ư? Tại sao người đó có lại người đó chết không đem đi được? Lúc tắt thở thì không nói được. Chứ ở đâu? Sự cấu trúc của cả càn khôn vũ trụ đang hướng đổ tâm linh của hành giả. Cho nên hành giả phải biết rõ đây là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì siêu nhiên đang ân độ cho chúng ta minh tâm kiến tâm để thấy nguyên lai bổn tánh của chính mình. Nếu các bạn thanh tịnh rồi, các bạn mới thấy rõ. Nếu các bạn còn không thanh tịnh thì làm sao các bạn hiểu cái nguyên lý sung sướng vô cùng mà Thượng Đế đã ngày đến ôm ấp các bạn? Người cha yêu quý, cái suối yêu trôi chảy trong tâm thức, không ngừng nghỉ trong máu huyết, trong tế bào các bạn, kể cả cử động. Thì cái cảm thức của các bạn từ động loạn đến tới thanh định nữa, cũng là Thượng Đế đang ân ban quan chiêu cho các bạn. Cho nên chúng ta càng sống trong cảnh khổ, chúng ta lại càng thấm thía và chọn được con đường đi, đi trở về với con đường thanh tịnh mới là con đường giải thoát vô cùng. Thì chúng ta ý thức rõ Đức Thích Ca đã tu trong rừng, từ trong động tìm ra cái tịnh. Mà ngày hôm nay các bạn đang ở đâu? Ở trong động. Và các bạn biết tu tìm ra cái tịnh, quy bao biết bao nhiêu. Sự ảnh hưởng của Thích Ca vẫn sờ sờ để cho các bạn thấy rằng sự dũng chí của các bạn là vô cùng, vượt qua mọi sự động loạn, mọi sự ham hế. Nhưng mà rồi các bạn sẽ tiến tới sự thanh tịnh, ví dụ ý chí ngay trung tâm bộ đầu, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì luồng điện đó sẽ tập trung ngay trung tâm bộ đầu trong một thời gian điêu luyện do sự dạy công thực hành của các bạn. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ luồng điện ở bên trên, các bạn mới thấy cái chân tâm của các bạn nằm ở đâu. Ngay trung tâm bộ đầu hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì các bạn mới thấy rằng từ bi là sự. Từ bi là gì? Sáng suốt mới là từ bi. Các bạn thấy rõ, các bạn mới không có hãm hại người khác. Mà các bạn thiếu kiến thức tâm tối thì các bạn cho đó là đúng. Mà khi các bạn sáng suốt rồi, các bạn thấy sự đau đớn của chúng sanh là đau đớn của bạn. Kể cả sự đau đớn của con thú, các bạn còn ý thức được con gà nó có mắt mũi tai miệng, nó có ngũ tạng như bạn, chứ có khác gì đâu. Các bạn thấy rõ chưa? Đó. Thì lúc đó các bạn không nỡ nào sát hại nó. Cho nên Phật đã nói nhất bất sát sanh, là Ngài đã thức tâm, Ngài thấy rõ con đường sát sanh là không đúng với luật đạo, và không bao giờ trở về khôi phục được với sự quân bình sẵn có của hành giả. Cho nên Ngài đã khuyên một con đường Một lời nói nhất bất sát sanh. Khi mà các bạn không có ý nghĩ sát sanh, tham ăn, tham uống mà tạo ra một cảnh đau khổ hiện tại của chúng sanh, thì tâm các bạn đâu có đọc. Các bạn không có sự phức tạp đòi hỏi các bạn, thì các bạn thấy thanh nhẹ nhàng. Ngày hôm nay các bạn sống vỏn vẹn trong mấy tập đất, mấy thứ đất một căn phòng, bao nhiêu người cũng giữ một cái phạm vi để sống trong lễ sống mặt thôi. Nhưng mà thấy rõ cuối cùng của con người thì chỉ có bấy nhiêu đó. Khi chúng ta chết, qua định luật sanh lão bệnh tử rồi ra đi với cái thể xác này, thì vỏn vẹn cũng chỉ có mấy tấc mặt thôi. Mà chúng ta ôm theo cái này, ôm thêm cái nọ, ôm thêm cái kia là tạo nghiệp cho các bạn. Lo cho nó là khổ vì nó. Cho nên ở thế gian có cái dục tánh mà đào tạo ra nhiều biết bao nhiêu chuyện khổ tâm cho người cha với người mẹ. Khi các bạn ý thức được cái điều này, thì các bạn nên chọn một con đường thanh nhẹ và nhà hạ. Khi việc làm các bạn có nghĩ rằng Thượng Đế đã ân ban cho các bạn, các bạn cảm thấy nhà hạ sung sướng. Giấc ngủ này cũng Thượng Đế đã ân ban, mà lời nói này cũng Thượng Đế đang diễn tả và để cho các bạn thức tâm. Đó. Đi đứng này cũng để cho các bạn thức tâm, cảm thấy khỏe khoắn và cảm thấy sự hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Khi các bạn dùng pháp luân thiền chuyển hít cho nó khai thông nhắm đốc mặt rồi, các bạn thấy cả không vũ trụ là một, vạn linh là một, không có sự chia rẽ nữa. Khi trong tâm các bạn không có sự chia rẽ đó là cơ quý nhất đã về với tâm của các bạn rồi. Nếu chúng ta còn chia rẽ giữa huynh đệ tu học, giữa nhân loại, thì cái cơ quý nhất chừng nào mới tái lập được, mới khôi phục được. Nhân loại đang đau khổ vì chia rẽ. Mà nếu nhân loại đoàn kết là một, huynh đệ là một, mắt mũi tai miệng ngũ tạng tư chi như nhau, ý thức điều này và hơi thở thanh nhẹ như nhau và lời nói hơn thua như nhau, thì phải có huynh đệ một nhà không? Khi chúng ta ý thức được cái này, chúng ta tự giải bất cả cứ một sự phiền muộn sai quay nào có thể xâm chiếm nội tâm của chúng ta. Cho nên mọi người tự khép mình trong động loạn tạo tâm tối thì có, chứ Thượng Đế không có tạo tâm tối cho các bạn. Thượng Đế cho các bạn được hưởng cái bình quyền cả càng không vũ trụ. Ai ai cũng bình đẳng hết, cũng hít vô và thở ra như nhau, cũng ngũ tạng tư chi, tư quan. Đó, không có sai một phút nào, không một chỗ nào hết. Cũng làm việc như nhau để thức tâm. Nhưng mà sự hung hăng có người phàm đi quá trớn, muốn hơn người này, muốn ép người kia, muốn chèn người nọ, rốt cuộc thắng ở chỗ nào? Rốt cuộc người chỉ hại người mà thôi. Đừng có tưởng một ông vua quan lớn như thế đó muốn hại ai hại, hại không được đâu bạn. Nó giới hạn rồi. Giới hạn trong cái thể xác này. Cho nên thể xác này nó có thể tạo cho các bạn một nghiệp thân bất cứ giờ phút nào mà bạn không hay trước. Nếu các bạn làm điều ác thì lâm bệnh nan y, sẽ có một trận bệnh không có trị được và không có cứu được mình. Dù mình là y sĩ, nếu mình là một người thụ lợi và không chịu vì chúng sanh, nếu chúng ta chịu vì chúng sanh bất vụ lợi, thì chúng ta không có cảnh nạn bất ngờ. Nhưng mà luôn luôn nó cũng phải trở về với trật tự của định luật sanh lão bệnh tử khổ, phải có. Phải qua cái cơn nhồi quả đó, cái phần hồn mới được thanh nhẹ. Cho nên mỗi chúng sanh đều phải thọ, học, tiến xuống thế gian học bài và trả bài. Ngày nay các bạn đang học một cái bài nặng nhất là xa quê hương, xa người thương yêu, xa tất cả những cái gì mà chúng ta cho là quý. Bây giờ chúng ta mới tìm ra một con đường quý nhất là tâm linh. Cái đường đó là cái đường của cơ đồ tâm linh. Chúng ta đã xa bao nhiêu kiếp, bao nhiêu trăm ngàn kiếp rồi, mà vẫn luân hồi tại thế gian, tranh đua sự sống trong lễ sống của thế gian, nhưng mà không biết nguyên lai bổn tâm. tu rồi chúng ta mới thấy rõ tôi không phải là người phàm. Phần hồn của tôi từ ở đâu giáng lâm xuống thế gian chứ không phải ở đây tạo ra. Có ai có thể in các bạn ra được? Có ai có thể sản xuất các bạn ra được không? Ý chí vô cùng, các bạn có một cái bộ điện não vô cùng để tồn trữ cái ký ức sản xuất vô cùng. Cho nên các bạn thấy rằng cái đường tu là quan trọng, mà trở về với quân bình thì mới thấy sáng suốt. Ai làm cho các bạn được? Chính các bạn thực hành. Cho nên từ ngày các bạn đã đọc được cuốn sách đó và các bạn lại thực hành được, các bạn mới thấy ra, thế ra tôi đi trong sự sai lầm. Trước kia tôi hay sân hận, tôi hay khen chê, tôi hay chấp ông Phật là hay, tôi cho người phàm là xấu. Ngày nay tôi tu đời đạo xong, tôi nói không có xấu, làm sao tôi đi truy tầm cái tốt? Không có hư, làm sao tôi đi tìm cái tốt, cái đẹp? Cho nên có tối tôi mới đi tìm cái sáng. Đó là luật quân bình để cho mọi người được tiến hóa. Các bạn thấy rằng rồi đây các bạn sẽ rời khỏi Hồng Kông và đi trên chiếc máy bay quân bình, các bạn thấy. Nếu chiếc máy bay mà không quân bình, có một chỗ méo mó thì không bao giờ bay được lên không trung. Mà các bạn còn tâm ý méo mó, thích người này, ghét người kia, đó là mất quân bình. Các bạn phải trở về với sự thanh thản. Trong giờ thiền các bạn phải quay về dồn lại bạn. Dồn lại cái sự sai lầm trì trệ. Tại sao các bạn có một cái núi to có thể đào ra một hộp kim cương bất hoại mà các bạn không thực hành? Ngày hôm nay các bạn có cơ hội tự đào, cho nên phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguyên lý chấn động lực để làm cho thức quả đồng mở từ tâm lẫn thân. Nam là cái ung cuối cùng, đó là cái chấn động lực của chữ Nam. Mà chúng ta chấp, chúng ta nói là lấy cái một thay thế, thì một như Nam, hai cái nó khác, cái âm thanh nó khác. Cái mô cũng vậy, tiếng nó dài, nó trụ lên trên trung tim bộ đầu. Mà nếu chúng ta lấy chữ hai mà thay thế nó cũng không được. Rồi A nó kéo dài xuống trung tim tay cầm. Mà chúng ta nói chữ ba là nó chỉ đi ra ngoài chứ nó không kéo vô. Thấy không? Di nó trụ ngay trung tim, trụ ngay cái ngực đó. Và nó hương thượng thì nó trụ và nó phát triển. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, nó chấn động tất cả lỗ chân lông và liên hệ với cả cả không của Phật hay thân tịnh nó nói mình tư hải quy nhà, bốn biển quy một nhà, có cha mẹ mới có ta. Thì lúc đó chúng ta mới biết chuyện ta. Ở thế gian mọi người quên chuyện của họ là vì biển hổ sự sai lầm của mình mà quên sự sai lầm của mình làm sao sửa. Cho nên chúng ta phải thấy rõ sự sai lầm của chính chúng ta, chúng ta mới sửa được, sửa sai lầm của chúng ta, chúng ta mới nhẫn và hòa. Càng sửa càng thích thú. Như các bạn có cái radio hư mà các bạn sửa được cho nó êm lặng, êm lặng, êm lặng, các bạn thích thú. Bắt đầu quên tất cả những sự động loạn phiền phức ở bên ngoài, mà các bạn cứ chăm chú vô, các bạn sửa cho cái radio nó chạy, nó quân bình tốt và tiếng nó thanh, thì tự nhiên các bạn thấy quên tất cả những cái gì kích động ở xung quanh và các cảm thấy hứng thú. Thì nếu các bạn sửa được tâm tánh thì có khác gì cái radio mà các bạn đang sửa không? Các bạn có thể nghiêng bên tay trái nghe được Nam Mô A Di Đà Phật, nghiêng được bên tay mặt nghe được Nam Mô A Di Đà Phật, mà do các bạn đã thực hành và ý niệm nhiều năm, các bạn mới nghe được, cảm thấy chiều sâu quan hệ của nguyên lý bình đẳng là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là chấn động lực để mở cái thức bình đẳng, quan thông tất cả mọi sự việc, trụ tâm tu hành. Cho nên nhiều người cũng đã nói rằng tôi tu pháp lý vô vi lâu, nhưng mà tôi tu cách thể thao sơ hồn pháp luân rồi, tôi nghĩ tôi đi, tôi không có lo. Tôi không lo cho nội tâm, không lo cho vạn linh, không lo cho cái nội thức, thì làm sao tôi cảm thấy được cái giá trị tiến hóa về hư không đại định. Cho nên mọi người chúng ta đã dốc lòng lo tu, lo nghiên cứu, phải nghiên cứu cho tận cùng. Vì chúng ta sống đời đời, chúng ta phải làm việc đời đời, chứ không phải làm việc 5-3 phút đó rồi xưng hô là đắc đạo đâu, xưng hô là biết đạo đâu. Các bạn phải làm đạo, phải thay đổi hoàn toàn cái vỏ giả tạo mà chính bạn đã tạo. Đành phân tha cho, bận áo tốt đủ chuyện hết, nhưng mà trong tâm không tốt. Cho nên phải sửa kỳ được cái chân tâm là cái áo tốt, áo của cha mẹ trời ban cho chúng ta. Lúc giáng lâm xuống thế gian thế nào chúng ta đã phải trở về đó. Lúc nào cũng vô tư thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu. Không nên tìm một nguyên lý gì để trói buộc lấy tâm linh của chúng ta. Không có dại dột nữa. Biết xác này là xác phạm, một cái xác dâm dục ô trực. Chúng ta lấy sự thanh cao làm chủ và khai triển, mở cái khôi trượt đó trở nên thanh, thì cứu ta để ảnh hưởng chúng sanh là vậy. Cho nên nhiều bạn hiện tại càng ngày càng tu, càng bớt ăn, càng thấy rằng cái sự ô trượt trong nội tâm nội tạng quá nhiều, phải lo sửa, lo tu, lo thanh lập. Cho nên càng thanh lập rồi, tại sao dòm mặt người đó ăn không nhiều mà mặt nó tươi lại vui? Vì nó đã đạt được một cái gì ở bên trong đó, thì cái pháp tướng của nó khai triển, nó không còn lôi cuốn bởi ngoại cảnh ô trực chấp trong cái lý luận này, trong cái lý luận kia, trong cái lý luận nọ, và tự biện hộ sự sai lầm của chính mình và cho mình là tốt. Cái đó là tạo đường để xuống địa ngục. Khen mình nhiều quá không tốt, khoe nhiều quá không tốt, phải hành nhiều mới tốt. Cho nên vô vi hành đạo chứ không nhận đạo. Đạo nào cũng hay, đạo nào chúng ta cũng tôn thờ sự cao quý giải thoát, mà chính ta chưa hành được. Chúng ta phải bị cần phải hành, chứ còn chúng ta đem đạo này để đè đạo kia vô ích. Đạo là trong tâm, đạo là trong khai triển được cung kinh vô tự mới hiểu đạo. Cho nên các bạn đang thiền đó là các bạn đang đọc từ chữ một trong cuốn kinh vô tự. Ngày nay các bạn thấy một luồng sáng vô cùng chiếu diệu làm cho các bạn nhẹ nhàng, thì các bạn có một hồn thơ sáng suốt trong nội tâm. Các bạn thấy ngũ sắc ngũ quan, đó là các bạn cũng có tiến triển về hồn thơ thanh diệu. Rồi từ đó đi tới quy tụ trụ định rồi, các bạn mới thấy rằng hư không cũng có phần, chứ không phải hư không không có văn tự. Hư không là vạn linh văn chương, hiện tại là do cái khối đại định phát minh viết ra, từ chấm từ quẹt để lưu lại tại thế, và dạy con người phải theo cái chiều hướng đó để tự thực tập. Chứ nguyên lai của nó từ trong khối đại định mà xuất ra. Đại định là ai? Đại thanh tịnh là do thượng đế ăn bạn sự sáng suốt đó. Cho nên các bạn cũng có khối óc, tại sao các bạn không có lưu loát thông minh bằng một người đang diễn tả trên sân khấu? Vì các bạn không hướng về môn đó, thì thượng đế đâu có cho các bạn học một môn đó. Cho nên thực tâm hướng thì cái phần sáng suốt nó sẽ mở, và bên trên người ta chiếu cho mình một chút thì thấy nó khỏe rồi. Trước kia chúng ta không có đèn điện, tối mờ mờ, nó buồn bực gì đó. Ngày nay có đèn điện, ta bật cái đèn điện ra, chúng ta thấy nó nhẹ. Đó, cái đèn điện là nguyên lý hào quang của cả càn khôn vũ trụ để độ cho tâm linh. Cho nên trong lúc các bạn hành văn, trong lúc các bạn nói chuyện, có lúc các bạn quên và có lúc các bạn nhớ, thì ở đâu làm cho bạn quên, làm cho bạn nhớ? Luồng điện của thần lực chuyển cho các bạn để thấy rõ hơn và thuyết minh hơn. Để chi? Để bạn thức tâm, chứ không phải để bán cái đó ăn. Cho nhiều người đem bán cái quý báu của thượng đế mà ăn, cho nên rốt cuộc cũng phải khổ lụy trong giờ phút lâm chung. Những nhà thông minh diễn tả trên sân khấu, rồi một ngày nào đó cũng phải bị lụng bạn bệnh hoạn bất trị. Là sao? Vì sự thông minh trời Phật cho mà chúng ta không hy sinh và dẫn con đường tốt, đem lại dẫn con đường xấu, mà có những người dẫn con đường tốt mà không thực hành tốt thì ôm lấy cái gì? Ôm lấy sự động loạn. Rước lấy cái gì? Rước sự động loạn bởi ai? Bởi đồng tiền đã thu vô rồi tạo cho chúng ta nghiện ngập bệnh hoạn triền miên, không có bao giờ thu thoát được. Cho nên sanh cái bệnh bất nan y là vậy. Cho nên đâu đâu cũng có định luật hết thảy, chứ không phải không có định luật. Chúng ta đừng tưởng lầm rằng không có luật trời. Luật trời trực tiếp và quan trọng hơn luật đời. Khi các bạn muốn hại một người nào, các bạn hại cho các bạn hại được đi, nhưng mà về lúc nào lương tâm cũng căng sức, ăn không ngon ngủ không yên, phải đề phòng, cách đi đứng cũng đề phòng. Các bạn thấy rõ chưa? Mình hại người là hại mình, mà mình cứu người là cứu mình. Các bạn cứu người thì các bạn đi đâu các bạn thấy đường thênh thang vui vẻ nhẹ nhàng, mà các bạn hại người thì các bạn càng ngày càng eo hẹp. Cho nên các bạn ở trong xã hội động loạn này, các bạn đi làm để kiếm cơm, các bạn lại học thêm những cái bài ở đời mạnh thiết yếu. Theo người thông thạo hiếp ngực ngu khờ, người biết rồi muốn đè bẹp ngực chưa biết. Các bạn thấy khổ biết là bao nhiêu, vì họ chưa hiểu họ mà thôi. Nếu các bạn làm người tu, các bạn hiểu thì các bạn cứ trì niệm danh Phật, một ngày nào đó kẻ thù của các bạn sẽ trở nên một người bạn thân với bạn, thì chúng ta mới cứu cả hai. Chứ chúng ta đừng nghĩ chuyện báo thù hại người này để tôi được sống, rốt cuộc là hại mình không hay. Hãy nhớ, thậm chí cho những người tu đạo này hại đạo kia hại đạo nọ, đạo nào cũng cho là hay, rồi đâm ra đi hại. Khi mà các bạn hại người khác thì các bạn lo cho người khác và các bạn không lo cho bạn, thì rốt cuộc là bạn đâu có thành đạt. Dù cho các bạn hại được người đó ngã rồi thì các bạn cũng vẫn là ngu sững đen tối và tạo một cái cơ đồ bất chánh, tự chôn sống mình mà thôi. Cho nên có phải Thượng Đế bắt buộc phải lập địa ngục để giáo dục cho chúng sanh thức tâm bước xuống địa ngục, lớn già trẻ bê lên được khóc hết. Khóc biết mà tại sao không làm, có bao nhiêu đó tức tôi mà khóc. Đó, ở thế gian này nhiều bạn nó hại người đó nên không, bạn với bạn thì bạn cũng nói không, mà tới đến lúc bạn đổ khùng lên thì bạn cũng giết người ta. Cho nên cái tức là tức ở chỗ đó. Cho nên cũng chúng ta tu rồi, chúng ta nuôi dưỡng phần sáng suốt và thanh tịnh, chúng ta không nỡ nào nghĩ cái chuyện sát sanh nữa, và chúng ta nghĩ chuyện tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng huynh đệ một nhà. Bốn bể năm châu đều một nhà, cũng đều là một hơi thở. Các bạn đi tới góc nào, từ Việt Nam ra đây các bạn cũng hít thở mà sống, rồi đây các bạn đi để tam quốc gia cũng hít thở mà sống. Cái bắt các bạn đâu có làm gì hơn nữa. Nếu không có cái hít thở thì không còn sự sợ. Đó là cái y lý quan trọng mà Thượng Đế đang nắm. Cho nên mọi người hành ác thì phải rút ngắn thời gian thọ, sự sống các bạn sẽ ngăn lại. Mà các bạn hành thiền thì sự sống các bạn để dài, để có cơ hội để thức tâm học nữa. Cho nên Thượng Đế đã đầu tư một cái cơ cấu duyên gian thể xác này là để theo dõi hành động bất chánh của chúng ta, và để chúng ta có cơ hội thức tâm và sửa để trở về với sự chân chánh sẵn có của chính mình. Chứ cái xác này không phải cho các bạn xài phi đâu. Xác này là nó làm cho các bạn thức tâm. Các bạn ăn nhiều, các bạn đau bao tử, bất sợ không ăn nữa. Các bạn chửi lộn người ta nhiều quá, tức ngực ngủ không được, bạn không dám chửi nữa. Các bạn dâm dục nhiều quá, nó đau lưng, đi không được, tê bại cũng có ngày. Bạn sợ không dám làm nữa. Cho nên cái xác này nó đang quản lý và đang theo dõi hành động của bạn. Chứ không phải xác này là không có nhiệm vụ đâu. Nó có nhiệm vụ. Nhiệm vụ nó rất lớn lao. Nó có quy luật để cho các bạn sống trong lễ sống rõ ràng. Cho các bạn muốn làm hơn, làm quá là các bạn sẽ bị xa đọa. Thì cái cảnh đời các bạn đã thấy lớn lên, lấy vợ, lấy chồng, rồi các bạn được cái gì? Một đêm ân ái, mấy ngày mệt nhọc, các bạn thấy rõ chưa? Đâu có sung sướng. Phải mình là người tạo khổ cho chính mình không? Tạo cho ta mất quân bình không? Mà nhiều người kiếm được tiền rồi, giật được tiền của thiên hạ rồi đi ân ái kẻ này, để ân ái kẻ kia, ân ái kẻ nọ là người đã xài phí của thượng đế. Rốt cuộc phải thọ một hình phạt vô cùng đau đớn trong giờ phút lâm chung. Cho nên cho lượng còn 2 năm nữa chúng ta sắp chết thì bao nhiêu tánh hư tật xấu nó thổ lộ ra và nó thể hiện ra, nó hành hạ thể xác triền miên bệnh hoạn. Cho nên ở thế gian này chỉ lấy cái chữ già mà đổ thừa thôi, biện hộ cho tội của chúng ta mà thôi, chứ kỳ thật sự sai lầm từ tuổi trẻ. Ngày hôm nay hậu quả phải nhận lấy mà để thức tâm. Phải chấp nhận cái cảnh đau đớn hình phạt này mới tiến qua được. Cho nên mới thấy rõ Thượng Đế trong ta, bên ta và đang dìu dắt ta. Có roi có vọt, có tổ chức, có quy luật. Chứ không phải cho các bạn xuống thế gian đây rồi là kiểu hưởng, rồi che mắt trời, rồi băng lại ông thánh là xong hết. Không phải. Cúng ông thần là xong. Không phải. Ông thần không làm gì được bạn hết, không giúp gì cho bạn được hết, mà chính bạn là một người giúp bạn. Bạn chịu tu, bạn chịu sửa, bạn chịu thức tâm, bạn chịu nhẫn hòa, bạn thấy rõ bạn là con của Thượng Đế, thấy càn khôn vũ trụ là bạn, bạn là càn khôn vũ trụ, thì lúc đó các bạn mới không có quan phí. Các bạn quý từ hơi thở một, quý từ lời nói, quý từng hành động, quý từng sự cục cửa của ngón tay của các bạn, không phải dễ gì có, không phải dễ gì chế tạo ra. Ngày nay chúng ta có đầy đủ cơ giới để thực hiện tình thương và đạo đức thế thiên hành đạo. Mọi người có quyền tha thứ và thương, đó là thế thiên và hành đạo. Mà nếu chúng ta không thực hiện cho đúng thì chúng ta tạo cái gì bây giờ? Tạo sự hư hoại trong nội tâm. Đã uổng cho một kiếp người mà không biết tu học, không biết tiến hóa, rồi đâm ra hành hạ cho chính mình. Vào trường, vào lớp không học thì tương lai sẽ đi đâu? Ngay ở xã hội, mặt tiền của các bạn. Cha mẹ có tiền cho đi học, các bạn không học, lớn lên các bạn đi đâu? Nghĩ chuyện làm giàu, đấm ra ăn cướp ăn trộm, đi bị người này hành hạ, người kia hành hạ, làm cu lý quét rác là cùng, đâu có được ngồi được văn phòng làm việc đâu. Vì tuổi trẻ không xây dựng cho ngày nay thì ngày nay phải chịu. Cho nên chúng ta biết tu đây là chúng ta xây dựng cái tương lai. Tương lai chúng ta không còn ở chỗ eo hẹp nữa, không còn ở chỗ bực tức ồn ào nữa, mà ta ở trong thanh khí hòa ái tương thân, trong xây dựng vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết tu, chúng ta biết khép mình, chúng ta biết nhẫn hòa, chúng ta biết cúi đầu để học đạo, thì nơi nào cũng có đạo, nơi nào cũng có thầy. Hoàn cảnh là ân sư, lấy quán làm ân mới tiến. Chứ còn sự kích động mà các bạn còn chấp nữa thì các bạn bị lôi cuốn bởi đối phương. Lấy quán làm ân. Chúng ta đã ra đây với 2 bàn tay cũng chả có quần áo, ngày nay có quần áo phước của ông bà cha mẹ để lại, chúng ta có được chút mừng và thật tu đi. Chúng ta trở lại với cái quần áo căn bản của cha trời mẹ đất ban cho chúng ta, là phần hồn chúng ta siêu diệu, quần áo theo màu sắc trình độ sẵn có của chúng ta, không phải đi lựa chọn phiền phức nữa. Các bạn xuất hồn lên thiên không để học đạo, tới bồng lai tiên cảnh các bạn học biết bao nhiêu cảnh sung sướng ở đó, mà chính bạn đã sống từ bao nhiêu kiếp, chứ không phải chưa từng sống ở nơi cảnh đó. Cho nên chúng ta ở đây tu phải lập hạnh trước hết, học nhẫn học hòa, nhưng họ mới thấy rõ giá trị của tu học. Bài vở của Thượng Đế đã ăn ban chúng ta, học bài phải trả bài. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã và đang học bài của Thượng Đế ăn ban, nên cố gắng tiếp tục và thực hành cho kỳ được. thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Tôi mong rằng các bạn sẽ sớm rời khỏi nơi trại này và chúng ta sẽ tương ngộ trong chỗ thanh tịnh, cô huynh đệ tương giao, thực hiện tình thương và đạo đức. Mới thấy rằng lẽ trời là quan trọng, đạo trời là lớn, phải tu mới tiến.